Hello mọi người. Trong vài ngày vừa qua, bất cứ ai dù là chỉ quan tâm một chút thôi tới ngành F&B, chắc là cũng đã đều biết tới thông tin này. Giải thưởng Michelin không chỉ đã về tới Việt Nam, mà còn đã công bố hàng loạt danh sách của mình, và đặc biệt nhất là những nhà hàng đã đạt ngôi sao Michelin. Trước khi chia sẻ suy nghĩ của mình về kết quả các danh sách này, thì mình muốn tua ngược dòng thời gian một chút. Ngay khi biết tin Michelin sẽ đến Việt Nam, mình đã cảm thấy khá là rối bời. Theo một cách nào đó thì có lẽ từ ngay lúc ấy, mình đã biết rằng rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Sẽ là những lựa chọn mà không phải lúc nào cũng được lòng số đông. Sẽ là những kết quả khiến mọi người đều bất ngờ và ngỡ ngàng, theo cả cách tích cực và tiêu cực. Sẽ lại là những bất đồng, xôn xao, tranh luận. Và ở giữa tất cả những điều ấy sẽ là những nhà hàng cũng rối bời trong cảm xúc. Tất cả mọi người sẽ đều đâu đó bị phân tâm khỏi việc nấu và nấu cho thật là ngon. Thay vào đó là sự so sánh, đánh giá để tìm ra lý do tại sao một nhà hàng lại được giải, còn nhà hàng khác thì lại không. Cá nhân mình rất né tránh những cuộc tranh luận kiểu này, vì với mình nó không giúp cho bất cứ món ăn nào trở nên ngon hơn, hay cũng chẳng giúp cho người đầu bếp nào trở nên tập trung hơn vào hành trình học hỏi và sáng tạo của họ. Thế nên ngay từ lúc biết tin, mình đã có những lo sợ rất là bản năng, như là cái phần tưởng tượng vừa rồi. Không may thay thì những cái lo sợ của mình lại đều trở thành sự thật. Quả thực là danh sách của chúng ta gây ra rất nhiều tranh cãi. Mình thậm chí đã từng nghĩ là bông hoa đẹp thì chỉ nên ngắm từ xa thôi. Nếu như ngôi sao Michelin mãi là điều để ta ngưỡng vọng và cố gắng hết sức mình, có đôi khi nó còn tốt hơn là việc thực sự có cơ hội chạm tay vào đó. Tuy nhiên mình hiểu, đấy chỉ là một suy nghĩ ích kỷ và hết sức viển vông. Mình tin vào sự tiến bộ, quan trọng hơn là sự ghi nhận xứng đáng dành cho ẩm thực Việt Nam. Sự xuất hiện của Michelin tại Việt Nam là một bước tiến to lớn, ghi dấu sự ghi nhận ấy với cộng đồng quốc tế. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh thì Michelin mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái được. Và từ đó hãy cùng nhìn vào những cái được, những giá trị mà Michelin mang lại cho ẩm thực Việt Nam trước. Để nhìn được rõ điều này, có lẽ chúng ta cần một chút ngữ cảnh trước. Chúng ta cần phải biết Michelin là gì trước khi biết nó mang lại điều gì cho ai. Mình sẽ nói về phần này rất ngắn gọn thôi, để tránh đưa chúng ta chìm sâu vào một câu chuyện lịch sử và lại lạc đề khỏi podcast của hôm nay. Bạn có thể hình dung những gì bạn sắp nghe tới đây là một bức tranh toàn cảnh về Michelin trong vòng 15 giây cũng được. Michelin không phải là một tập đoàn ẩm thực, họ là một tập đoàn bán lốp xe. Cẩm nang Michelin vốn được tạo ra để kích thích việc du lịch, di chuyển, và phải nói thêm rằng việc này vốn là một việc vô cùng xa xỉ. Cũng bởi vậy, cẩm nang Michelin vốn không được tạo ra để dành cho đại chúng. Nó được tạo ra để dành cho giới trung lưu trở lên, những người có khả năng và nhu cầu du lịch, cũng như khám phá ra thêm nhiều hương vị tuyệt hảo tại những mảnh đất xa lạ. Cẩm nang Michelin bởi vậy vốn đã luôn có mục đích khơi gợi sự tò mò và địa điểm để khám phá cho khách du lịch, chứ không tập trung vào người dân bản địa nơi nhà hàng đó tọa lạc. Ẩm thực luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến du khách đưa ra quyết định lựa chọn một địa điểm. Bởi vậy, sự xuất hiện của danh sách Michelin tại bất cứ mảnh đất nào đều mang lại một lợi thế to lớn về du lịch cho mảnh đất ấy. Mình nghĩ chừng đó ngữ cảnh là đủ để chúng ta hiểu tương đối cơ bản về Michelin Guide. Nếu đi sâu hơn vào những gì mình vừa chia sẻ, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những insight khác về danh sách này. Hãy thử nhìn vào yếu tố khơi gợi sự tò mò và địa điểm để khám phá của cẩm nang nhà hàng danh giá này mà xem. Yếu tố ấy hoàn toàn không hề nhắc tới câu chuyện ẩm thực địa phương. Ngay giờ phút này, nếu bạn tìm kiếm những nhà hàng đặt ngôi sao Michelin tại một đất nước bất kỳ, mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nhà hàng với rất nhiều nền ẩm thực đa dạng. Michelin đánh giá trên một thước đo của riêng họ về việc thế nào là một nhà hàng ngon và đáng để khám phá. Việc khám phá một mảnh đất thông qua nền ẩm thực của mảnh đất ấy không thể phủ nhận rằng là một yếu tố tối quan trọng. Vậy nên chắc hẳn các nhà hàng phục vụ chính xác nền ẩm thực của mảnh đất vẫn sẽ xuất hiện trong danh sách Michelin. Tuy nhiên, bên cạnh đó, giải thưởng Michelin không có tiêu chí và hoàn toàn cũng không nhận về mình một cái trách nhiệm là tôn vinh ẩm thực của đất nước. Thế nên họ chọn ra những hương vị họ đánh giá là ngon, những trải nghiệm họ đánh giá là thú vị và quan trọng nhất, những điểm đến họ đánh giá là phù hợp với nhóm người trung lưu đi du lịch tới một đất nước xa lạ. Thế còn yếu tố dành cho khách du lịch thì sao? Đây có lẽ cũng là yếu tố tạo ra nhiều tranh cãi nhất. Ở góc độ là một người Việt Nam, Mình nghĩ là mình đứng cùng vị trí với số đông khi nói rằng mình hoàn toàn không đồng tình với danh sách các quán phở xuất hiện trong danh sách này. Mình cũng khá là bất bình khi không có một tiệm bánh mì hay bún đậu mắm tôm nào xuất hiện. Và cũng cảm thấy kỳ lạ khi một thành phố trù phú về hương vị như Sài Gòn lại có quá ít sự hiện diện trong danh sách. Chủ quan mà nói, nếu mình đón một người bạn quốc tế tới Việt Nam, mình sẽ chỉ cho người ấy rất nhiều những của ngon vật lạ, những món ăn đường phố mà phần đông là không nằm trong các danh sách mà Michelin Guide đã đưa ra. Thế nhưng khách quan mà nói, mình hiểu rằng khẩu vị của người bản địa khác rất nhiều so với khẩu vị của một người du khách. Một danh sách được du khách xây dựng cho du khách hẳn nhiên sẽ khác một danh sách được người bản xứ xây dựng cho du khách. Mình muốn dành cho Michelin the benefit of the doubt, tức là sự tin tưởng rằng họ đã thực sự dành thời gian nghiên cứu, sục sạo, tìm tòi và nếm thử gần hết những của ngon vật lạ trên đất nước chúng ta, rồi từ đó mới chọn ra những thứ họ đánh giá là phù hợp nhất. Tiêu chí khẩu vị của họ hẳn nhiên là khác với chúng ta. Mình đồng thời cũng hiểu rằng một danh sách không nên đi đôi với quá nhiều những cái thông báo miễn trừ, tức là những cái disclaimer ấy. Nếu tất cả các nhà hàng lọt vào danh sách đều cần phải đi đôi với disclaimer về mức độ lạ bụng, mức độ nguyên bản hay thành phần nguyên liệu có trong từng món để du khách có thể chủ động lựa chọn được tốt hơn, thì danh sách ấy có lẽ sẽ biến thành một bản báo cáo vô cùng tẻ nhạt và từ đó đánh rơi mất mục tiêu ban đầu của nó, đó là trở thành một công cụ marketing hấp dẫn cho việc dịch chuyển và khám phá. Ấy là còn chưa kể trong khuôn khổ podcast hôm nay, chúng ta cũng sẽ không bàn sâu vào từ nguyên bản đấy. Mình tin rằng nếu đào sâu vào từ nguyên bản, chúng ta cũng sẽ tìm ra rất nhiều vấn đề trong những hương vị mà chúng ta cho là nguyên bản và đại diện cho ẩm thực Việt Nam. Thế nên nói cho cùng, mình hiểu rằng chắc chắn danh sách của Michelin về những điểm đến ẩm thực tại Việt Nam sẽ có khá nhiều sự khác biệt so với danh sách những quán ăn yêu thích của người bản địa. Hiểu hơn về ngữ cảnh thì mình nghĩ rằng cái sự khác biệt này là hoàn toàn hợp lý và chắc chắn sẽ xảy ra. Đặt bản thân mình ra ngoài Việt Nam và nhìn vào những đất nước xung quanh, mình bỗng tìm thấy bản thân mình trong vai một người du khách thực sự. Khi mà thi thoảng mình vẫn lựa chọn bước vào Starbucks vì cảm thấy an tâm, quen thuộc với những hương vị trong menu thay vì tạt vào một quán cà phê địa phương bất kỳ. Ở vai trò là một người du khách, mình thấy bản thân tôn trọng sự khác biệt một cách đúng đắn hơn và đâu đó tìm thấy sự an toàn trong những lựa chọn của Michelin Guide. Nếu bất cứ du khách nào đến Việt Nam cũng đổ xô đi ăn bún đậu mắm tôm hay cơm tấm bãi rác, thì có lẽ là cái hệ thống nhà vệ sinh công cộng của chúng ta cũng cần phải tốt lên rất nhiều để đảm bảo một trải nghiệm du lịch êm ái nhất cho tất cả mọi người, phải không? Khi tìm hiểu thì mình thấy đại diện của Michelin Guide tại Việt Nam cũng có chia sẻ rằng kết quả cuối cùng là kết quả của một tập thể thẩm định viên, chứ không đến từ bất cứ một cá nhân nào. Chúng tôi đảm bảo rằng một ngôi sao Michelin đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo hay Paris đều có chất lượng như nhau. Đội ngũ thẩm định viên của chúng tôi đến từ 20 đất nước, và giải thưởng này đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này càng khẳng định ngữ cảnh phía trên của chúng ta, rằng lựa chọn Michelin Guide là một lựa chọn có tính quốc tế, có đủ sự đa dạng, bởi vậy đâu đó cũng có thể hiểu rằng có đủ tính đồng bộ trong hương vị. Tuy nhiên thú vị hơn cả là mình tìm thấy câu nói sau trong bài chia sẻ của Michelin Guide tại Việt Nam. Câu nói đó là, từ trước tới nay, không riêng gì Việt Nam, Michelin lần đầu đến một quốc gia nào cũng đều gặp thách thức. Liệu đây có phải là lời giải thích ngầm của Michelin với người dân bản địa hay không? Mình nghĩ là cũng có đôi phần đấy. Tuy nhiên, mình hiểu câu nói trên theo một tầng nghĩa thứ hai, đó là thời gian sẽ trả lời. Đừng nhìn vào danh sách của những nhà hàng được Michelin giới thiệu, thậm chí là trao ngôi sao trong năm 2023, như là một danh sách vĩnh cửu. Chúng cũng sẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian thôi, và sự đánh giá lại sẽ diễn ra không ngừng. Mình luôn cảm thấy đáng tiếc là bản thân đã quá nhỏ tuổi để có thể tự quan sát hành trình phát triển trong danh tiếng và sự tin tưởng dành cho Michelin Guide. Cá nhân mình vẫn còn rất nhiều câu hỏi với cái niềm tin mạnh mẽ và đôi khi là mù quáng như một tôn giáo mà Michelin Guide đã tạo nên trong lòng những người đam mê ẩm thực. Đó không phải là một điều có thể dễ dàng tạo ra đơn thuần chỉ với truyền thông. Chỉ những giá trị thực sự mới có thể chạm vào lòng một tập thể người một cách sâu sắc tới như vậy. Càng làm truyền thông nhiều năm, thì mình càng nhận ra chân lý trong câu nói ấy. Những thứ bề mặt sẽ chỉ tạo ra những tác động bề mặt, và những thứ có chiều sâu, có giá trị mới có thể tạo ra một niềm tin, một tình cảm gắn kết đủ mạnh mẽ. Chỉ cần quan sát cộng đồng những người tin tưởng, đón chờ, thậm chí là nhìn vào cả cái đám đông đang giận dữ và thất vọng, Mình cũng thấy từ đó những giá trị ẩm thực đích thực mà danh sách Michelin đã tạo nên xuyên suốt chiều dài lịch sử tồn tại của nó. Chắc hẳn Michelin đã chỉ ra những nhà hàng thực sự có giá trị, những tượng đài không chỉ của riêng quốc gia nào, mà của cả những chiếc mồm tinh tường đam mê ăn uống trên cả thế giới chứ. Để tìm ra câu trả lời cho suy đoán này, mình tìm về với những ngôi sao Michelin đầu tiên. Những ngôi sao ấy được đưa ra vào năm 1926, tại Pháp. Danh sách này được bắt đầu tại Pháp, và mọi nhà hàng được giới thiệu trong danh sách khi ấy cũng đều nằm ở Pháp cả. Tình cờ thay, đó lại cũng chính là cái nôi ẩm thực của thế giới. Sự trù phú trong thổ nhưỡng và sự giàu có vượt bậc của nước Pháp từ những năm đầu thế kỷ thứ 10 đã khiến đất nước này có rất nhiều lợi thế trong việc khám phá hương vị và phát triển những kỹ thuật nấu nướng. Sự đô hộ của nước Pháp từ các nước châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và khu vực Caribbean cũng đã vô tình khiến phương pháp nấu nướng và tư duy ẩm thực của người Pháp ảnh hưởng không nhỏ tới phần còn lại của thế giới. Nhìn vào ẩm thực của bất cứ đất nước nào, và mình tin chắc bạn cũng sẽ tìm thấy vết tích của ẩm thực Pháp trong đó. Việc những nhà hàng đầu tiên đặt ngôi sao Michelin đến từ thánh đường ẩm thực thế giới chắc hẳn đã góp một phần không nhỏ tới việc định vị vị trí của cuốn cẩm nang này. Cuốn cẩm nang Michelin từng là một ấn phẩm miễn phí. Tuy nhiên, sau khi một trong hai nhà sáng lập hãng Michelin nhìn thấy ấn phẩm danh giá của mình được sử dụng như một vật trang trí trong hàng lốp xe, ông quyết định rằng ai muốn đọc ấn phẩm này đều phải trả tiền. Ông tin rằng con người chỉ thực sự coi trọng cái thứ mà họ phải trả giá để có được, và cuốn cẩm nang Michelin lúc bấy giờ cũng có giá không hề rẻ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Internet, thì cuốn cẩm nang Michelin không còn khó khăn để tiếp cận như xưa nữa. Chỉ cần nhìn vào website guide.michelin.com là bạn có thể dễ dàng có được mọi thông tin về mọi nhà hàng, và một lần nữa lại hoàn toàn miễn phí. Điều này đưa mình quay trở về với một suy nghĩ rằng nếu mình không phải trả một đồng nào để có tất cả những gợi ý vô cùng giá trị này ở bất cứ quốc gia nào, với tất cả sự vất vả mà những người trong đội ngũ thẩm định đã phải trải qua, thì liệu có phải đây là một món quá hời không nhỉ? Nhìn vào những tranh luận rôm rả về danh sách Michelin trong những ngày vừa rồi, trong đầu mình văng vẳng một câu nói của Tristan Harris, cựu nhân viên Google. Ông chia sẻ điều này trong The Social Dilemma, một bộ phim tài liệu mình cực kỳ yêu thích trên Netflix. Ông nói rằng, "If you're not paying for the product, then you are the product." Có nghĩa là nếu bạn đang không phải trả tiền để sử dụng một sản phẩm nào đó, thì chính bạn mới là sản phẩm đấy. Liệu có phải chính chúng ta mới là sản phẩm của Michelin, chứ không phải ngược lại hay không? Để trả lời câu hỏi này, mình muốn cùng bạn nhìn sâu hơn vào sự xuất hiện của Michelin Guide tại một đất nước. Thay vì nhìn vào Việt Nam, hãy nhìn vào Hàn Quốc để có một bức tranh khách quan hơn. Danh sách Michelin Guide đầu tiên tại Hàn Quốc ra mắt vào năm 2016, thế nhưng cũng hứng chịu không ít lời chỉ trích. Vào tháng 10 năm 2017, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc bị công khai chỉ trích nặng nề vì đã chi tới tận 2 tỷ won để đưa thủ đô Seoul vào trong danh sách danh giá đấy. Lần thanh toán đầu tiên có giá 100 triệu won được thực hiện vào năm 2015. Trong vòng 4 năm kể từ năm 2016, theo hợp đồng thì đã có 400 triệu won được chi trả mỗi năm để duy trì sự xuất hiện của cái ấn phẩm này tại Hàn Quốc. Thế nhưng thứ mà Bộ Du lịch nhận được sau khi chi trả số tiền khổng lồ ấy, hóa ra lại là một danh sách với đầy rẫy những lựa chọn sai lầm, theo ý kiến của công chúng. Mối quan hệ tài chính giữa những nhà hàng danh giá trong những danh sách như là Michelin Guide và Bộ Du lịch tại một đất nước hay thành phố nào đó thực ra phổ biến hơn chúng ta thường nghĩ rất nhiều. Bộ Du lịch Úc từng trả tới 600.000 đô để được tổ chức sự kiện công bố 50 nhà hàng hàng đầu thế giới World's 50 Best Restaurant năm 2017 tại Melbourne. Bộ Du lịch bang Louisiana và Chicago cũng từng chi trả những số tiền không nhỏ để đưa show truyền hình Top Chef và giải thưởng James Beard về tổ chức tại đó. Michelin thì không bao giờ đưa ra câu trả lời chính thức về những ràng buộc tài chính trong quyết định lựa chọn nhà hàng của họ cả. Thế nhưng họ cũng đã từng rất thẳng thắn công nhận mối quan hệ tài chính với các bộ du lịch và cơ quan chính phủ trong quá khứ. Cựu phó chủ tịch Michelin Guide từng chia sẻ rằng một vài đất nước và chính phủ muốn thu hút việc du lịch, vậy nên họ rất hứng thú với việc có một cẩm nang hướng dẫn về mảnh đất của mình. Và bởi vậy, họ sẵn sàng tài trợ cho một cẩm nang có khả năng làm nổi bật nền ẩm thực của họ trong mắt của những người du khách. Từ năm 2016, Michelin Guide đã ra mắt cẩm nang của mình tại Washington DC, Singapore, Shanghai, Seoul, Taipei và cả Bangkok nữa. Không giống như là các cẩm nang tại châu Á, một báo cáo đã chỉ ra rằng chưa từng có một thành phố nào tại Mỹ từng trả tiền để mời Michelin Guide tới cả. Thật ra cũng không phải thành phố nào cũng phù hợp để xuất hiện trong cẩm nang Michelin. Thành phố ấy đầu tiên phải có một nền ẩm thực phong phú và đa dạng đã. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, danh tiếng của Michelin đã xây dựng trên sự độc lập không thể lay chuyển của các nhà thẩm định, và từ những sự đánh giá đó, thể hiện tiêu chuẩn của các nhà thẩm định qua danh sách những nhà hàng được lựa chọn. Thế nhưng trong một thời đại đánh dấu bởi sự cạnh tranh từ World's 50 Best Restaurant, từ thời đại của các KOL và KOC, từ các nền tảng đánh giá được đóng góp bởi công chúng như là Yelp hay là TripAdvisor, thì chỗ đứng của Michelin Guide có thể đang bị lung lay. Đặc biệt là khi ngành nhà hàng đang tìm cách thay đổi từ những thập kỷ lấy ẩm thực châu Âu làm tiêu chuẩn đánh giá về sự cao cấp nữa. Trong bối cảnh này, Michelin Guide có vẻ vẫn chưa thấy được sự cần thiết trong việc trở nên minh bạch hơn về những mối quan hệ tài chính của họ, kể cả trong một thế giới mà tin tức được lan truyền không thể nhanh chóng hơn. Những người phóng viên kiên trì sẽ tiếp tục tìm kiếm những lỗ hổng trong sự độc lập và những tiêu chuẩn không rõ ràng của Michelin Guide. Liệu danh sách này có tiếp tục duy trì được uy tín thương hiệu khi mà nó chấp nhận tiền tư nhân và tiền tài trợ từ các tổ chức không? Phân tích vừa rồi cũng chỉ là một phần trong cái giá phải trả dành cho Michelin Guide. Bạn có thể đọc phần còn lại của bài viết tại link mà mình đặt tại show notes để hiểu rõ hơn về chi phí để đưa danh sách danh giá này vào một đất nước. Tại Việt Nam, người đưa Michelin Guide về không phải là một bộ ban ngành nào mà lại là tập đoàn Sun Group. Một tập đoàn tập trung không ít nguồn lực của họ vào việc xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng và những điểm đến du lịch. Đi tới đây thì nếu bạn hỏi ý kiến của riêng cá nhân mình về việc chúng ta có phải là sản phẩm của Michelin Guide chứ không phải ngược lại hay không, thì mình xin phép trả lời là mình đồng ý. Mình nghĩ rằng chính những cái rôm rả, tranh luận, đồn đoán và sự chú ý nói chung mà chúng ta đang dành cho Michelin Guide chính xác là những gì mà những người tạo nên chúng đang hướng tới. Tích cực hay tiêu cực thì mình vẫn xin để hạ hồi phần giải. Thế nhưng nói cho cùng, Michelin Guide vẫn là một công cụ marketing, và còn thước đo marketing nào tuyệt vời hơn là độ nhận diện mà nó đang xây dựng được trên thị trường đấy. Nói đi thì cũng phải nói lại. Mình có lẽ đã nói quá nhiều về những khía cạnh không hẳn là về hương vị của giải thưởng danh giá này, khiến cho mọi thứ nghe có vẻ như thật là tính toán, và bản chất hương vị món ăn thì chẳng có giá trị gì ở đây. Mình muốn khẳng định là điều này không đúng. Sự tuyệt đối tuy không phải là điều mà con người giỏi cho lắm, thế nhưng trong trường hợp này thì nó lại là một điều tốt cho ngôi sao Michelin. Những danh sách và sự công nhận này không phải chỉ tuyệt đối phục vụ cho mục đích marketing hay bán hàng, mà cũng mang trong nó cả những giá trị ẩm thực thiêng liêng, xứng đáng được tôn thờ nữa. Nhà hàng Noma sẽ luôn luôn là ví dụ đầu tiên hiện lên trong tâm trí mình khi nói về chủ đề này. Nếu không có những ngôi sao Michelin, chắc là mình sẽ chẳng bao giờ biết tới Noma, một nhà hàng tại Đan Mạch đã đưa không chỉ những lý thuyết mà thực tế là những thực hành của chuyện bền vững, hài hòa với thiên nhiên vào trong từng món ăn của họ. Noma và không ít những nhà hàng đặt ngôi sao Michelin khác đã dạy mình về việc một bữa ăn có thể là một công cụ tuyệt vời đến đâu để gửi gắm một thông điệp, kể một câu chuyện, nuôi dưỡng một giá trị lớn hơn cả bản thân người đầu bếp hay người thực khách. Đó là một giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Noma chính xác là những gì nuôi dưỡng niềm tin của mình vào sự bền vững chân chính của ngành ẩm thực. Cho dù nếu mình kể ra, chắc hẳn là bạn sẽ thấy cái sự bền vững ấy vô cùng bất khả thi. Một ví dụ nhỏ của chuyện đấy là mình tin rằng bền vững thực ra chính là một dạng cân bằng. Bạn lấy đi bao nhiêu thì trả về bấy nhiêu. Yếu tố gây ra khó khăn để đạt được cái trạng thái cân bằng này chính là thời gian. Để trồng một chiếc cây phải tính bằng năm, nhưng thu hoạch quả thì chỉ cần một chớp mắt. Một bữa ăn mà bạn được phục vụ cần nhiều hơn một ngày để trả về cho thiên nhiên những gì mà bạn đã lấy đi. Việc khai thác nền ẩm thực, nông sản địa phương hay kinh doanh trên một mảnh đất, bởi vậy dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng khó mà đạt được cái trạng thái bền vững nguyên thủy, bởi chúng ta vẫn luôn canh tác và lấy đi nguồn dinh dưỡng trong đất, tài nguyên trong nước và không trả lại cho môi trường đủ số lượng những giá trị mà môi trường đã mang đến cho chúng ta. Tương tự, trong việc kinh doanh nhà hàng, hãy hình dung nôm na là một ngày kinh doanh có thể cần tới tận 7 ngày đóng cửa, không lấy thêm gì ra khỏi tự nhiên để cân bằng lại những gì chúng ta đã nhận được. Nhưng ai mà kinh doanh như vậy được, phải không? Noma thật ra lại kinh doanh như vậy được. Tới nay, họ đã hình thành một chân dung nhà hàng kiểu mới khi kinh doanh theo từng phiên bản. Họ gọi bản thân là Noma, Numa 2.0 hay Numa 3.0. Ngay vào giờ phút này, họ đã kết thúc hành trình Numa 2.0 tại Kyoto và sẽ chỉ trở lại kinh doanh vào năm 2024. Trong khoảng thời gian không phụ khách thì họ bán sách, họ bán merchandise, bán những sản phẩm sốt làm sẵn với số lượng giới hạn trong nguồn tài nguyên mà họ có. Họ bởi vậy vẫn luôn kinh doanh, nhưng vẫn luôn giữ cho từng bữa ăn của mình sáng tạo, thơm ngon và bền vững nhất có thể. Cũng bởi vậy mà tạo nên những bữa ăn đặc biệt nhất thế giới. Trong những ngày bế tắc với sự thương mại đến ngạt thở của ngành F&B, mình luôn tìm tới với Michelin Guide, hay cụ thể hơn là những nhà hàng đạt Michelin Star, để ngắm nghía những tượng đài ngoài kia. Nhờ Michelin Guide mà mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại khắp các đất nước khác nhau, và những trải nghiệm ấy thực sự nuôi dưỡng niềm tin của mình vào ẩm thực chân chính. Nếu trước đây ẩm thực là chuẩn mực, là sự tinh tế cao cấp, thì giờ đây ẩm thực là câu chuyện, là công cụ để truyền tải thông điệp theo một cách ngon lành nhất có thể. Ở đây, mình thực sự đánh giá cao sự chuyển mình trong bộ thước đo chất lượng của những người thẩm định viên tại Michelin Guide. Họ hẳn cũng đã và đang chuyển mình theo thời cuộc để ghi nhận nhiều những nhà hàng ẩm thực sáng tạo, chẳng đi theo một khuôn phép nào, nhưng kể một câu chuyện đáng được chia sẻ, như là Noma chẳng hạn, vào trong danh sách Michelin Guide cao quý của mình. Không nhiều nhà hàng đạt ngôi sao Michelin tới vậy. Vào thời điểm hiện tại, cả thế giới có 139 nhà hàng đạt 3 ngôi sao Michelin và chưa tới 1.000 nhà hàng có sao nói chung. Mình xin đánh giá với rất nhiều phần tin tưởng rằng đấy thực sự là những nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới. Họ không chỉ đưa tới hương vị mà còn là những câu chuyện, giá trị và đôi khi là cả những bài học đằng sau những hương vị ấy nữa. Đấy là những nhà hàng chứng thực cho chúng ta thấy rằng ẩm thực đôi khi không chỉ để thỏa mãn cơn đói hoặc tạo ra một niềm vui nhất thời với hương vị. Ẩm thực cũng là sự sống, là sự đồng hành và là công cụ để kể về những điều lớn lao hơn một bữa ăn đơn thuần. Trong danh sách mà Michelin Guide công bố tại Việt Nam, mình đồng tình với không ít những lựa chọn được xuất hiện, dù không phải là tất cả. Mình đã nói về Sente như là một hidden gem mình yêu thích từ rất lâu. Sự xuất hiện của Esta với mình cũng là hoàn toàn xứng đáng, nếu không muốn nói rằng nó đáng nhận được một vị trí cao hơn nữa. Ngôi sao Michelin dành cho Gia, nhà hàng fine dining kiên trì theo đuổi ẩm thực Việt Nam thay vì bất cứ một nền ẩm thực nào khác, cũng là điều mình kỳ vọng sẽ xuất hiện. Với mình, danh sách đầu tiên này quả thực là một cuộc đãi cát tìm vàng. Tuy còn nhiều cát, nhưng không phải là không có vàng. Có một nhà hàng được ngôi sao Michelin tại Việt Nam là khách hàng của mình. Testing menu sắp tới của nhà hàng chính là sự tổng hợp của những món đã ra mắt tại nhà hàng từ thực đơn đầu tiên tới giờ, được điều chỉnh và phát triển, kết nối chúng thành một testing menu hoàn chỉnh nhất để ghi dấu và kể lại câu chuyện hành trình của nhà hàng trong suốt những năm qua. Chính những món ăn, những hương vị này đã được trao tặng ngôi sao Michelin và trong quá trình thiết kế thực đơn mới, chúng mình muốn đưa thông tin đặc biệt đấy vào. Câu hỏi đặt ra là ngôi sao sẽ nằm ở đâu trong thực đơn? Hình ảnh đại diện của nhà hàng là một bông hoa hồi và ngôi nhà nhằm luôn hướng về những cái giá trị nền tảng của ẩm thực Việt Nam. Trong bản thiết kế đầu tiên, chúng mình đặt vào thực đơn hình ảnh ngôi nhà và một ngôi sao Michelin ngay ngắn ở bên trong ngôi nhà ấy. Thế nhưng ngay lập tức, khi nhìn vào thiết kế mình đã cảm thấy có điều gì đó chưa đúng lắm. Nếu đặt ngôi sao Michelin ở bên trong căn nhà, điều đó như ngầm công nhận rằng sự tồn tại của ngôi sao Michelin là một phần tất yếu, có tính định hình lên nhà hàng và những giá trị mà nhà hàng phục vụ thực khách. Ngôi sao Michelin thì hẳn nhiên là vô cùng danh giá, nhưng nếu không có ngôi sao ấy, thì nhà hàng có tiếp tục theo đuổi ẩm thực Việt Nam sáng tạo và cao cấp nữa hay không? Chắc chắn là có rồi. Và nếu trong tương lai, có một thời điểm nào đó nhà hàng không tìm thấy tiếng nói chung với ngôi sao này và bởi vậy không còn sở hữu ngôi sao ấy nữa, thì điều đó có nghĩa là nhà hàng ngưng phục vụ hay không? Chắc hẳn cũng là không. Đấy là giờ phút mình nhận ra rằng ngôi sao Michelin tuy có giá trị ghi nhận to lớn, nhưng chắc chắn không có giá trị định nghĩa một nhà hàng. Ngôi sao có thể ở bất cứ đâu trên bản thiết kế, nhưng không phải ở trong ngôi nhà. Trong ngôi nhà là vị trí của bông hoa hồi cơ. Và sau khi tìm thấy vị trí của ngôi sao Michelin trên menu rồi, thì điều tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Điều tiếp theo cho nhà hàng đã đạt ngôi sao, hay những nhà hàng đã lọt vào các danh sách, hay thậm chí là những nhà hàng chưa từng được nêu tên là gì? Mình mong muốn khép lại podcast hôm nay về những gì mà Michelin Guide năm đầu tiên đã mở ra với ngành F&B nước nhà. Đó chính là một sân chơi mới. Chúng ta giờ đây đã gần gũi hơn bao giờ hết với những chuẩn mực quốc tế của ngành ẩm thực, đã nhìn thấy rất rõ nét kết quả của những kỳ vọng và ước mong của người dân bản địa khi đón một vị khách quốc tế tới nhà. Câu trả lời giờ đây lại là một câu hỏi. Khi đã nhìn thấy rõ sân chơi mới rồi, một sân chơi rộng lớn và phức tạp hơn gấp nhiều lần, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ chơi tiếp cuộc chơi này như thế nào đây? Hẹn gặp bạn trong một podcast tương lai khi chúng ta quay trở lại với những câu hỏi này. Còn podcast hôm nay thì hãy tạm dừng ở đây đã. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Chu Works và hẹn gặp lại bạn sớm nhé. Bye bye!